Mi thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Bảo lãnh kết hôn đồng giới là chủ đề ngày hôm nay. Trong lúc quý vị càng ngày càng nghe nhiều tới những định nghĩa kết hôn khác nhau. Trước nay nếu như truyền thống thì người ta định nghĩa kết hôn là giữa một cặp nam nữ thì càng ngày càng có nhiều nơi đã đổi cái định nghĩa đó khi mà càng nhiều nơi công nhận việc kết hôn đồng giới thì trong đó có nước Mỹ, nhưng mà những nơi mà chưa có công nhận kết hôn đồng giới như Việt Nam thì những người mà kết hôn là vợ chồng đồng giới với nhau từ Việt Nam mà có một người ở Mỹ, một người vợ hoặc một người chồng là công dân hoặc là có thẻ xanh ở Mỹ thì họ có thể bảo lãnh được cái người bạn phối ngẫu của mình đồng giới đó hay không? Những cái câu hỏi như vậy sẽ được giải đáp ngày hôm nay với chuyên gia về di trú, luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh.
Khánh xin chào chị Phạm Mỹ Trà My và Khánh xin kính chào quý vị khán giả đại khoa.
Dạ, thưa luật sư Khanh, trước nay mình nói về bảo lãnh kết hôn đó thì chắc chắn là 90% là mình nói về những cái tiêu chuẩn quy định đối với một cặp nam nữ quen nhau làm sao, kết hôn như thế nào. Một là hôn phu hôn thê rồi sau đó là kết hôn theo diện bảo lãnh vợ chồng luôn, thì nó có những cái quy định để mà bảo lãnh từ thẻ xanh cho tới người có quốc tịch cũng khác nhau về nội dung và cũng như là về cái thời gian chờ đợi. Nhưng mà ngày hôm nay cái chủ đề này là vì có những cái nhu cầu từ những người theo dõi chương trình, họ muốn thắc mắc là kết hôn đồng giới Mỹ có công nhận, vậy thì Mỹ có cho bảo lãnh kết hôn đồng giới hay không? Câu trả lời chung nhất là có hay không, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị thì hiện tại bây giờ Mỹ có cho kết hôn đồng giới ngoại trừ ba tiểu bang á, một là bên Tennessee nè, hai là bên Puerto Rico và ba là bên Louisiana. Trong ba tiểu bang đó thì có thể bị hạn chế về vấn đề kết hôn đồng giới, nhưng mà ngoài ra còn lại 47 tiểu bang khác cho kết hôn đồng giới.
Như anh nói trong đó có lãnh thổ của Mỹ là Puerto Rico, tức là người Mỹ nào hoặc là người công dân quốc tịch hoặc là có thẻ xanh mà ở cái vùng lãnh thổ đó thì muốn kết hôn đồng giới mà bảo lãnh qua thì không được. Ngoài ra có hai tiểu bang khác ở Mỹ. Như vậy thì tất cả ở Mỹ là 50 tiểu bang thì là 48 tiểu bang còn lại công nhận cho bảo lãnh kết hôn đồng giới hả anh?
À dạ đúng, ta chỉ làm đúng rồi, quên mất là Puerto Rico không tính là một tiểu bang, đúng rồi. Có nghĩa là 48 tiểu bang còn lại chấp thuận về vấn đề kết hôn đồng giới, nhưng mà hai tiểu bang Tennessee và bên Louisiana thì hai đang hạn chế về vấn đề kết hôn đồng giới.
Họ cho phép như vậy thì những cái quy định đối với kết hôn đồng giới mà được bảo lãnh như thế nào? Có hai dạng, một dạng là thẻ xanh, một dạng là quốc tịch. Chắc mình đi từ từ để cho trình tự chi tiết cho dễ hiểu. Nếu mà nói về một người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh một người bạn phối ngẫu của mình đồng giới với mình từ nước ngoài vào thì luật Mỹ quy định thế nào thưa anh?
Trước hết là quý vị nhớ là vấn đề về kết hôn á, nó là luật về tiểu bang, tại vì để được cấp giấy hôn thú giữa hai đối tượng là cái đó là quyền về tiểu bang rồi. Nhưng mà thì hồi nãy Khanh có nói rằng là trong 50 tiểu bang thì có 48 tiểu bang đồng ý, hai tiểu bang thì đang không cho. Nhưng mà quý vị nên nhớ một phần nữa là mình bước ra ngoài cái khu vực là cái lãnh vực của tiểu bang á, là có nghĩa rằng là liên bang sẽ điều khiển. Như liên bang là về vấn đề di trú thì liên bang có nói rằng là bên Mỹ đã chấp thuận cho hôn nhân đồng giới rồi, nên vì vậy có nhiều lúc ví dụ mình đang ở một tiểu bang đang cấm, giống như ở đang đang ở Tennessee, mình có thể đi qua một tiểu bang khác để mình làm cái hôn thú, để mà bắt đầu mình quay ngược lại với sở di trú để mà coi như bảo lãnh. Thì tiểu bang họ vẫn có thể cấm, nhưng mà thực tế ra rằng là mình có thể đi qua một nơi khác mà họ đồng ý với cái hôn thú, cái hôn nhân đồng giới tính đó, thì mình có thể lấy cái hôn thú đó xong mình quay ngược về làm giấy tờ. Rồi trả lại cái câu hỏi của chị Trà My về vấn đề những cái pháp lý mà mình cần đó, để mà bảo lãnh một cái hồ sơ, có nghĩa là người chồng bảo lãnh chồng hoặc vợ bảo lãnh vợ như thế nào, thì trước hết mình cần phải có cái hôn thú đã. Thì có nhiều lúc mình sẽ không có ở Mỹ để mà cưới, mà mình có thể ra nước ngoài để mà cưới đối tượng nước ngoài. Thì cái này nó sẽ tùy theo những cái nước mà mình muốn làm cái hôn thú. Có nước đồng ý cho làm hôn thú, có nước sẽ không có cấp giấy hôn thú, nhưng mà họ chấp nhận về cái vấn đề rằng là đồng giới tính có thể sống chung với nhau. Thì cái này nó sẽ rất là nó đi về cái vấn đề rằng là nước nào sẽ cấp cái hôn thú. Bởi vì đối với Mỹ, để mà mình bảo lãnh người vợ người chồng á, thì luật Mỹ có nói rằng là cái cuộc hôn nhân phải hợp pháp với cái nơi mà hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân này. Có nghĩa rằng là cái có nhiều lúc mấy hồi lâu á, lúc mà Khanh làm chương trình đó, Khanh có nói vài lần rằng là Nó sẽ tùy nơi mà mình ở. Giống như hồi xưa bên Việt Nam, mình mà ở trên những nơi rừng núi và không có thị trấn hoặc xã như thế nào đó, có nhiều lúc cái tộc đó họ sẽ có cái, họ xác nhận cái cuộc hôn nhân bằng có một cái buổi tiệc hay như thế nào đó để mà họ nói rằng là à, hai người này đã cưới nhau rồi. Và luật di trú Mỹ có nói rằng là nếu mà ở cái phạm vi của cái nơi người đó ở, với cái cách mà những người này làm, mà ở cái khu vực đó họ nói rằng là đây là một cái cuộc hôn nhân, thì sở di trú họ sẽ chấp nhận cho dù không có cái giấy hôn thú. Nhưng mà tới ngày hôm nay cái này nó hạn chế rất là nhiều rồi, bởi vì rất nhiều nước họ đã hiện đại hóa và họ bắt buộc là sẽ cấp cái giấy hôn thú, thay vì họ có thể dùng cái lễ tục để mà nói rằng là những cái người này rằng là cưới nhau.
Như vậy là tóm lại đa phần là phải dựa vào cái tờ giấy hôn thú làm cái căn bản đầu tiên. Như
Dạ
vậy
đúng.
là một người ở Mỹ muốn bảo lãnh một người phối ngẫu của mình, cho dù là đồng giới hay khác giới gì cũng vậy, bắt buộc phải có cái tờ giấy hôn thú trước. Ngoài cái cơ sở là tờ giấy hôn thú, còn những cái cơ sở nào khác cần và đủ cho bộ hồ sơ bảo lãnh này, thưa luật sư Khanh?
Một khi mình đã có cái tờ giấy hôn thú rồi thì cái phần còn lại thì mình chỉ chứng minh là cuộc hôn nhân này nó là thật thôi. Nó cũng những cái hồ sơ bảo lãnh đồng giới có, nó cũng không khác gì với bảo lãnh khác giới tính. Có nghĩa rằng là mình phải chứng minh rằng là mình đã, nếu mà mình không có sống chung với nhau á, thì mình đã phải chứng minh là mình đã gặp nhau rồi và mình có cái hôn thú rồi, và hai người có một cái lịch sử quen biết nhau từ bao lâu, nói chuyện nhau thêm như thế nào, ai cầu hôn ai và bắt đầu cầu hôn ở đâu, rồi xong hai người muốn tạo một cái tương lai ở nước Mỹ. Cái đó là cho những người giống như đang ở Mỹ mà muốn bảo lãnh người từ nước ngoài vào. Còn những người đang sống chung để canh tóm, nó có ba ba hình trạng mà mình có thể làm. Có nghĩa rằng là một là mình đang sống bên Mỹ thì mình sẽ gom hết những giấy tờ để mà chứng minh rằng hai người mình đang sống chung bên Mỹ, có nghĩa là ví dụ giấy tờ mình thuê nhà chẳng hạn, giấy bảo hiểm xe, tài sản trong số tài khoản ngân hàng, số tài khoản tiết kiệm và số tiền giao dịch trong những cái đó, những cái bill điện thoại nói hai người có nhắn tin qua lại, gọi qua lại, hoặc là hình những người chụp. Thì cái đó là cho những người đang sống chung, cho dù họ sống chung ở Mỹ hoặc sống chung ở nước ngoài trước khi họ làm giấy tờ. Còn cái đó là hai tình trạng rồi. Còn cái tình trạng còn lại có nghĩa là một người đang ở bên Mỹ mà muốn bảo lãnh cho người bên Việt Nam, thì phần lớn là chỉ là những cái liên lạc qua lại, những cái hóa đơn gửi tiền, hoặc là ví dụ người Mỹ, người bên Mỹ có về Việt Nam thăm thì có những cái cùi vé máy bay, những cái hình mà chụp, và ví dụ hai người có đi đâu những cái nước khác đi chơi, thì nói chung là tất cả những bằng chứng đó. Và phần lớn á, để mà chứng minh hơn nữa là mình sẽ có một cái buổi tiệc, một cái hôn, cái lễ coi như là cái lễ cưới đi, có thể mình có cái lễ cầu hôn, xong mình sẽ có lễ cưới trước mặt gia đình và coi như những người thân quen. Nó không cần phải lớn quá nhưng mà ít nhất nó sẽ có coi như sự hiện diện của hai bên bố mẹ nếu mà được, nếu không anh chị em hoặc bạn bè thân thiết, bởi vì có nhiều lúc là bố mẹ không đồng ý như thế nào, thì mình có buổi tiệc đó, mình có những cái hóa đơn chứng từ là mình nói mình có buổi tiệc đó mà mình sẽ có hình chụp nữa. Nên vì vậy để mà cho hợp pháp hóa một cái hồ sơ, nó sẽ rất là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và
Là
những bằng
tự
chứng.
chung lại là cần phải có cái giấy hôn thú và cần phải có những cái sự bằng chứng liên lạc thân thiết giữa đôi bên. Và một cái quan trọng
Nếu
nữa
mà
là về vấn đề tài chính thì sao ạ?
nếu mà để mình nói về bằng chứng thì Khanh sẽ đọc một cái danh sách luôn nhé, tại cái này nó trong đầu Khanh rồi. Một là những cái thư từ gửi giữa hai bên nè, hai là những cùi vé máy bay đi qua đi lại nè, ba là những cái hóa đơn ví dụ cho những cái buổi tiệc mình có, hoặc là ví dụ mình đi khách sạn mình có thuê khách sạn, hóa đơn khách sạn nó để hai tên. Nếu mà mình đang có sống ở chung ở đâu đó, thì mình có thể có tài khoản chung bên Mỹ, có tài khoản về vấn đề credit và debit. Rồi xong nếu mà mình có lái xe, mình có thể sở hữu xe, mình mua xe mình để tên hai người là đồng sở hữu chiếc xe đó, hoặc hai người mượn nợ để mua xe. Mua nhà cũng vậy, hoặc thuê nhà vừa mua vừa thuê, và những cái bill giống như bill điện 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 nước, điện gas, tiền điện thoại mà mình dùng, thì thông thường mình sẽ ghép những hai cái tên vào đó. Có nhiều lúc mình sẽ làm cái di chúc, mình nói nếu mà mình mất đi thì mình sẽ để lại cái phần tài sản của mình cho cái người phối ngẫu của mình. Hoặc là ví dụ mình mua cái bảo hiểm nhân thọ đi chẳng hạn, mình sẽ nói nếu có việc gì xảy ra thì cái người được thừa hưởng số tiền này sẽ là cái người phối ngẫu của mình, hình thiết với gia đình. Cái đó là một cái danh sách của những giấy tờ bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà muốn bảo lãnh qua đi bất kỳ ai mà muốn qua Mỹ dưới cái dạng hôn nhân thì sẽ có những bằng chứng đó. Rồi, đó là cái thông thường mình cần phải có.
Rồi về vấn đề tài chính tiền bạc thì sao thưa anh? Đòi hỏi những gì?
Về vấn đề tài chính tiền bạc thì nó cũng y hệt như cái mà về hôn nhân thôi. Có nghĩa rằng là cái người bảo lãnh cần phải chứng minh họ có đầy đủ tài chính để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính cho cái người được bảo lãnh qua. Thì cái đơn bảo trợ tài chính này thì một lần nữa nó cũng giống như rằng là cái người mà đứng ra bên Mỹ để mà bảo trợ đó, họ có con hay không, họ có người dependent hay không. Bởi vì hiện tại bây giờ cái mức để mà cho một người độc thân bảo lãnh một người từ Việt Nam qua hoặc từ nước ngoài qua dưới cái dạng hôn nhân á, thì đang cần ít nhất là coi như là gần 21.000 cho cả hai người đó. Nhưng mà nếu mà cái người đứng bên Mỹ họ bảo lãnh, họ có con cái từ cái cuộc hôn nhân trước, hoặc là họ có claim ai là dependent dưới cái hồ sơ, thì cứ mỗi người dependent thì sẽ phải thêm 5.000 vào cái số tiền đó. Thì cái hồ sơ bảo trợ tài chính nó giống y hệt như cái hồ sơ bảo trợ tài chính của khác giới, đồng giới khác giới, cái con số tiền giống nhau, cái đòi hỏi của bên luật di trú Mỹ cũng giống nhau, không có gì khác cả. Và có một thời gian, những người nào mà cưới hôn nhân đồng giới ở bên Mỹ á, cái cuộc phỏng vấn của họ rất là nhanh và rất là đơn giản, bởi vì có ngay lúc đó là mà bên Mỹ cũng mới mở về cái vấn đề chấp nhận về vấn đề hôn nhân đồng giới, nên có nhiều người officer người ta về hồ sơ, nhất là những người nam, họ rất là ngại mấy cái cuộc hôn nhân này, nên họ cứ hỏi cho xong cho nhanh, giống như Khanh Khanh có đi coi như là mấy chục cái cuộc phỏng vấn như vậy. So với những cái cuộc phỏng vấn của khác giới, những cuộc phỏng vấn đồng giới đi rất là nhanh và ít khi nào có vấn đề luôn. Tại vì cái người phỏng vấn đó, họ rất rất ngại, họ chưa có quen đó. Nên vì vậy họ cứ hỏi cho xong rồi xong đi. Đúng rồi, có nghĩa rất là tế nhị, bởi vì họ cũng không có muốn rằng là mình đứng ra mình nói là ồ đang coi kỳ thị, tại vì vấn đề chúng tôi đang cưới nhau rồi, cùng cùng tính, cùng cưới nhau. Thì nên vì vậy từ năm 2000, tại vì vấn đề bên Mỹ là bắt đầu 2013 là có đã có bắt đầu những tiểu bang đã cho kết hôn đồng giới rồi, nên những hồ sơ Khanh làm là 2014, 15, 16, 17, trong 4 năm đó đơn giản vô cùng. Mình vô cuộc phỏng vấn, có nhiều người ta đỏ mặt, người ta không hỏi gì, có nhiều người nhân viên cho sở di trú người ta đỏ mặt, họ không hỏi nhiều, họ chỉ hỏi vài câu cho tượng trưng xong rồi nói ok chấp thuận cho đi. Đó, thì
lúc mới quá, dạ. Nhưng mà bây giờ sau cả chục năm rồi thì chắc chắn là mọi chuyện nó đã đảo ngược, càng ngày càng khó hơn.
Bây giờ thì đúng rồi, sau cả chục năm thì mọi việc nói chung là một khi mình đã quen với cái mô hình này rồi, thì thực tế ra là cách là mình cũng đi về ngược lại, mình sẽ coi là cái cuộc hôn nhân này là giả hay không thôi. Tại vì bây giờ là cũng trong cái những cái hồ sơ hôn nhân đồng giới vẫn có rất nhiều hồ sơ giả. Và quý vị biết là bên Đông Nam Á này là một nơi mà bên sở di trú họ và bên Bộ Ngoại giao họ rất là cẩn trọng, bởi vì cái phần trăm mà làm hồ sơ giả bên khu vực Đông Nam Á này rất là cao. Nên vì vậy cho dù hôn nhân đồng giới hoặc là khác giới, hoặc như hoặc là cái cuộc làm hôn thê hay hôn phu như thế nào đó, cái cơ hội mà sở di trú họ xét duyệt cái hồ sơ mình coi như là họ sẽ xét duyệt rất là kỹ. Và cái xác suất mà, tại vì họ nói cái xác suất làm hồ sơ giả bên Đông Nam Á rất là cao, nên nói chung là mình bị kẹt về vấn đề bên Bộ Ngoại giao, họ xét duyệt rất là kỹ. Và trong lúc phỏng vấn nữa, họ sẽ không giống như hồi xưa mà coi như họ ngại ngùng gì nữa, mà họ sẽ hỏi rất là bình thường, giống như là cái cuộc hôn nhân khác giới tính luôn.
Cảm ơn luật sư Khanh, đó là những cái chi tiết rất là căn bản để mình biết là đủ, coi như là cần và đủ để mà bảo lãnh một người phối ngẫu đồng giới tính như mình như thế nào, luật pháp đã cho phép. Nhưng mà nó có những cái sự khác biệt cơ bản, ví dụ như cái người bạn đời đó mà quý vị bảo lãnh đó mà họ đã có mặt ở Mỹ rồi đó, ví dụ là một người đi tới đây du lịch hay là tới đây du học đó, rồi quen nhau rồi kết hôn ở đây đó, thì bảo lãnh nó lại nó sẽ tùy thuộc vào cái tiểu bang, ví dụ như những tiểu bang nào mà đã công nhận hôn nhân cho kết hôn đồng giới thì quý vị có thể bảo lãnh dễ dàng, còn nếu không thì quý vị có thể đưa nhau tới cái tiểu bang này nó không cho thì đưa qua cái tiểu bang mà nó cho phép kết hôn đồng giới đó, thì quý vị làm thì nó sẽ dễ dàng hơn, có nghĩa là có thể đi khỏi cái tiểu bang của mình để làm cái giấy kết hôn đồng giới và bảo lãnh đồng giới ở Mỹ, tại Mỹ một cách thuận tiện. Nếu như cái người đó còn ở nước ngoài, ở Việt Nam, một người bên đây, một người Việt Nam, thì nó cũng trải qua y hệt những cái quá trình của một cặp vợ chồng nam nữ, nhưng mà nhiều khi nó lại càng khó hơn, tại vì càng ngày càng số nhiều và càng ngày càng có nhiều người giả mạo, thành ra nó càng khó khăn hơn nhiều. Một trong những cái vấn đề mà để thuyết phục cho một cái cuộc bảo lãnh qua kết hôn á, một trong những cái điều mà nhiều người đã sử dụng rồi, tức nghĩa là sau khi mình chứng minh tài chánh rồi, mình chứng minh cái mối quan hệ ràng buộc thân thiết rồi mà vẫn không thuyết phục được nhà phỏng vấn, thì vẫn còn một cứu cánh cuối cùng cho những cặp vợ chồng nam nữ, đó là có đứa con. Thì chứng minh DNA chúng tôi có đứa con đây, đó là một cái bằng chứng rất là mạnh để những cuộc hôn nhân đó được bảo lãnh dễ dàng. Nhưng mà đối với hôn nhân đồng tính đó, thì cái yếu tố này như thế nào thưa luật sư Khanh? Không thể có, hay là nó có chừng mực nào? Nếu chúng tôi có con nuôi chung hay như thế nào, có cái vấn đề này không trong những cuộc kết hôn bảo lãnh đồng giới?
Thực tế ra để nói về vấn đề hai người nữ có con với nhau, hoặc hai người nam có con với nhau, hoặc là chuyển giới tính có con với nhau, cái đó nó có khả thi được chứ. Nhưng vấn đề rằng là mình để mà mình làm những cái chuyện đó, đó thì mình phải coi cái nước nào chấp nhận cho cấp những cái giấy phép như vậy. Có nghĩa là không, xin lỗi, không phải giấy phép, mình rút lại lời nói. Có nghĩa là những nước nào có thể cấp những cái giấy khai sinh cho những người con như vậy. Bởi vì quý vị biết đó, ví dụ bây giờ mình nói hai người nam đi, hai người nam mà lấy nhau mà muốn có con thì thông thường phải dùng surrogacy, có nghĩa là phải dùng một cái người họ đẻ thuê và phải dùng một trứng một người phụ nữ. Và đối với như vậy, mình phải coi cái nước nào chấp thuận cho, có nghĩa rằng là hai người này cùng đứng trên cái giấy khai sinh là người bố và mẹ. Tại vì trước hết mình đã có một cái người surrogacy, có nghĩa là một cái người đã đẻ thuê cho mình rồi. Bên Mỹ thông thường họ hạn chế về surrogacy bởi vì họ nói rằng là trừ khi mà mình rất là hiếm muộn thai, và ví dụ có một cái người nào đó mà họ thân quen với mình, họ sẵn sàng họ giúp đó, thì ok. Còn ngoài ra Mỹ rất là sợ về cái vấn đề buôn bán con cái, cũng như buôn bán trẻ em, cái nạn nhân buôn bán trẻ em. Tại vì có nhiều lúc những người này sẽ về nước ngoài, giống như Thái Lan chẳng hạn. Tại Thái Lan rất là thoáng về cái vấn đề coi như là thuê người để thuê cho mình. Và có nhiều người, người ta sẽ hiến trứng để mà coi như là cấy vào những người để thuê. Nên vì vậy có nhiều người ta sẽ đi về những cái nước Đông Nam Á để họ làm cái thủ tục này và để họ có con. Mà bên Thái ví dụ họ sẽ cấp cái giấy cái giấy khai sinh cho cháu để nói người này người bố là này, là mẹ là nọ. Nhưng mà cái đó nó cũng rất là khó, bởi vì mình đang nhìn hai người đàn ông thì chỉ có thể dùng được từ một người thôi, không thể dùng cả hai người được. Nên vì vậy cái này con cái giữa hai người đàn ông thì thực tế nói chung nó rất là khó, trừ khi hai người này họ đứng ra họ nhận con nuôi. Mình nói con đẻ con ruột đó, thì khó, nhưng mà nếu mà mình nói đứng ra nhận con nuôi thì cái đó có khả thi. Tại vì có thể là những cháu mà ví dụ họ về cháu mồ côi hay như thế nào đó mà họ muốn nhận về con nuôi, và họ hai người đều cùng lo chăm sóc cho đứa con nuôi đó thì rất là ok, rất là có khả thi. Bởi vì dưới luật di trú Mỹ, con nuôi nếu mình làm đúng thủ tục trước 18 tuổi thì coi như là con dưới luật di trú. Còn về ví dụ nữ với nhau cũng như vậy thôi. Người nữ với nhau thì cũng có vấn đề về vấn đề là sẽ lấy tinh trùng từ đâu. Tại vì nữ thì chỉ có trứng chứ không có thể có tinh trùng được. Nên vì vậy thì cũng rất là khó để cho hai người nữ có con với nhau và nói là một người là bố, một người là mẹ. Và một lần
và
nữa
cũng
thì
tùy
cũng
thuộc vào cái luật của cái nước đó có công nhận cái việc đó là hợp pháp hay không, phải không
ạ? Thì nó rất là tùy thuộc về cái nước mà coi như đứa bé được sinh ra có cho đồng ý rằng là cho cả hai người đứng tên là bố hoặc mẹ hay không. Tại vì nó sẽ rất là lạ về cái vấn đề đó. Không phải là từ lạ có thể cần xài sai, có nghĩa, nhưng mà vấn đề là mình không biết ai là bố ai là mẹ. Nó không phải là hiếm, nó sẽ không có một cái từ cố định cho cả. Tại vì thông thường trước giờ trong giấy khai sinh ai là bố ai là mẹ rất là rõ ràng, nhưng mà ví dụ mà trong một cái cuộc hôn nhân đồng giới cả hai là nam hoặc cả hai là nữ, mình không biết ai gọi ai là ai, nên vì vậy nó rất là khó.
Và làm sao để chứng minh là đứa con đó là đứa con chung của hai người á, và cái đó là cái mấu chốt, phải không anh?
Cái con chung thì mình thực tế mình không thể chứng minh được, bởi vì giống như Khanh nói, giữa hai người nam thì chỉ có một người dùng một người có được thôi, chứ không thể nào có hai người dùng chung để một trong một trứng để mà đẻ ra được. Nên vậy, vì vậy DNA lúc nào cũng thuộc về một người thôi. Ví dụ mình thử DNA test thì chỉ về một người thôi, chứ không có thể nào hai người được. Nữ cũng vậy thôi, nữ thì trứng thì mình đâu có thể dùng hai trứng để mà ấy được, mình chỉ dùng đúng được một trứng đó thôi. Còn ngoài ra là nếu mà thử DNA test thì cũng ra đúng một người thôi. Nên vì vậy những cái tình trạng để mà nói chung mình có con ruột của mình á, mà dùng người hiến vào á, thì nó sẽ rất khó. Nhưng mà nếu mà ví dụ bên nữ có một, hoặc là ví dụ là mình nhận con nuôi đi thì cái tình trạng nó sẽ rẻ, nó sẽ dễ hơn, bởi vì con nuôi một khi mình đã hợp pháp hóa nó với cái quá trình nó với quan tòa dù ở nước ngoài hoặc là bên Mỹ, thì trên giấy tờ mình đã là người parent, cái từ mình sử dụng parent luôn có nghĩa là mình là người là bố hoặc
phụ
mẹ
huynh
của cháu, người phụ huynh rồi. Nên vì vậy có rất nhiều người người ta sẽ đi những cái trại mồ côi họ nhận con nuôi, và cả hai người đứng ra nhận con nuôi thì cái đó nó sẽ đơn giản hơn.
Dạ, những cái éo le trong cái việc mà công nhân hôn nhân đồng tính để chứng tỏ cái mối ràng buộc liên hệ nó khó khăn, nó làm việc cái đứa con khó để mà chứng minh DNA, như cái kiểu như mình thấy trước đây là nếu mà những cặp vợ chồng nam nữ mà không chứng minh được những cái điều kiện kia thì họ chứng minh bằng đứa con DNA, thì bên cái hôn nhân đồng giới nó lại khó khăn héo ra như vậy. Cũng có những cái cặp nó còn tréo ngoe hơn một chút xíu nữa, là ví dụ như người nam đổi tính thành đổi giới thành người nữ đổi giới thành người nam rồi kết hôn với nhau rồi cũng có con được, thì cái đó nó lại thêm cái sự phức tạp.
Cái đó có thì cũng thì giống như Khanh lúc nào Khanh cũng nói là nói chung là Khanh đã làm hết những hồ sơ này rồi, có nghĩa là Khanh làm những hồ sơ khác giới cưới nhau, Khanh làm hồ sơ đồng giới có nghĩa nam cưới nam, nữ cưới nữ, Khanh cũng đã làm nữ cưới nữ chuyển qua nam để cưới nam chuyển qua nữ, và Khanh làm hết rồi, có nghĩa là những hồ sơ Khanh đó đi đó quá rồi. Và giống như chị Trà My nói, đối với luật di trú Mỹ có hai bộ phận để mình chứng minh cuộc hôn nhân là thật. Một là mình ăn ngủ với nhau để có con cái, mà cái từ ăn ngủ này có thể nó không có con cái mà ăn ngủ với nhau nữa nha, cái đó mình chút nữa Khanh sẽ nói ra bởi vì nó hơi thô một chút. Nếu mà mình không có consummate cái cuộc hôn nhân của mình, có nghĩa là mình ăn ngủ với nhau á, thì mình sẽ chứng minh về tài chính. Thì có thể có nhiều người ta không có tài chính, hoặc tài chính của họ nó ít, mà tại vì biết có thể thu nhập không nhiều nên vì vậy cái tài chính hơi khó, thì mình quay ngược lại về vấn đề ăn ngủ với nhau. Thông thường ăn ngủ với nhau, cái trái mình có từ ăn ngủ với nhau là một đứa con chẳng hạn. Nhưng ví dụ đồng tính mà mình ăn ngủ với nhau thì không có con thì thô lắm thì có thể mình sẽ dùng những cái video hoặc là những cái gì đó mà nói chung là cái việc ăn ngủ với nhau. Cái đó là cái con đường cuối cùng rồi, có nghĩa rằng là mình không còn gì nữa thì mình mới đi con đường đó. Thì trong cái quá trình Khanh làm á, thì Khanh
thưa luật sư Khanh, cho biết thắc mắc là những cái hình ảnh mà bằng chứng đó đó nó có được người ta công nhận không, tại vì về mặt đạo đức thì nó cũng hơi trái khuấy, cái người phỏng vấn họ cũng không có dám.
Tôn luật di trú Mỹ không có hạn chế những bằng chứng mình có thể gửi vào, cái này là một cái
không
điều
cấm
mà
những bằng chứng nhạy cảm,
không cấm những bằng chứng nhạy cảm như vậy, họ không có nói, trong luật pháp không có cấm rõ, ok, nhưng mà trên thực tế thì mình không có xài những cái đó. Nhưng mà có vài trường hợp Khanh thì Khanh được có hai trường hợp Khanh đã làm, nhưng mà nó là hôn nhân khác giới chứ không phải là khác tính, chứ không phải đồng tính. Thì tại vì họ không có giấy tờ gì cả và cái sự tuổi tác chênh lệch của họ quá cao thì Khanh nói rằng cái hồ sơ này sẽ không được đâu. Thì cái người thân chủ mới đưa Khanh một cái dĩa DVD, nói nếu mà đi vô phỏng vấn, thì cái người thân chủ có nói Khanh nếu mà đi vô phỏng vấn á, mà cái người phỏng vấn họ có vấn đề đưa cái này cho họ coi. Thì Khanh cũng đoán cái đó là cái gì, Khanh cũng đi phỏng vấn, Khanh cũng đưa, mà cái người phỏng vấn họ nói không, tôi không coi, trả lại. Thì Khanh cũng trả lại cho thân chủ luôn. Khanh không có coi trong đó có cái gì, nhưng mà Khanh cứ nghĩ rằng là một cái đưa như vậy, có nghĩa rằng là họ có thâu lại những cái sự việc này. Nó rất là hiếm. Khanh làm trong này, cái ngành của Khanh là 15 năm, tới năm nay là 15 năm, gặp được hai trường hợp như vậy. Thì nói chung là mình có thể, nếu mà tới đường cùng rồi mình không còn gì nữa, thì mình có thể dùng cái đó. Nhưng mà thực tế rằng là bên của người phỏng vấn họ sẽ không coi đâu. Nhưng mà mình có thể nộp tạo cái đó, tại vì luật nó không có hạn chế cái nội dung như vậy.
Vừa nay biết được cái chi tiết này thì cũng là một điều lạ, chắc là quý vị nghe cũng rất là ngạc nhiên, tại vì những cái điều như vậy cũng là cấm kỵ. Nếu từng luật pháp của từng nước thì điều là có nhiều nước không cho phép đâu, ví dụ như Việt Nam là cái đó gọi là văn hóa phẩm đồi trụy, một phòng đưa vào chỗ quan chức và để coi bên đây chứng minh đây là cuộc hôn nhân thật của chúng tôi. Cái đó thì nhiều khi chưa nói cái chuyện là phạm pháp mà đã nói cái chuyện là về mặt đạo đức á, người ta cảm thấy cái người đó sẽ cảm thấy là mình bị xúc phạm khi mà anh nộp cái hồ sơ bằng chứng như vậy.
Nhưng mà ví dụ mình đang mà trong cái quá trình này mình nói là bây giờ tôi không có gì nữa, tôi chỉ còn cái này thôi, thì và ví dụ cho dù mình nộp đi hết những giấy tờ đó nữa và bên Bộ Ngoại giao hoặc Sở Di trú họ cũng không tin, thì cái con đường cuối cùng thì mình chỉ có như vậy thôi. Thực
Thực
tế
tế
đó,
là mình
mình chỉ
chỉ
có
có đúng
đúng
như
như
vậy
vậy
thôi
thôi,
chứ
chứ mình
mình
không
không
có
có
còn
còn
con
con
đường
đường
nào
nào
khác
khác
nữa
nữa
cả.
cả.
Ví
Ví
dụ
dụ
giống
giống
như
như
cái này
cái này
cảm
cảm
thấy
thấy
cũng
cũng
lâu
lâu
lắm
lắm
rồi,
rồi,
và
và
giống
giống
như
như
hai
hai
người
người
cưới
cưới
giả
giả
đi,
đi,
nam
nam
và
và
nữ
nữ
cưới
cưới
giả
giả
đi,
đi,
để
để
mà
mà
cho
cho
chắc
chắc
hồ
hồ
sơ,
sơ,
thì
thì
ví
ví
dụ
dụ
cái
cái
người
người
nữ
nữ
đó
đó
họ
họ
có
có
bạn
bạn
trai
trai
rồi,
rồi,
thì
thì
họ
họ
có
có
mang
mang
bạn
bạn
trai,
trai,
lúc
lúc
mà
mà
họ
họ
có
có
mang
mang
bạn
bạn
trai
trai
thì
thì
trong
trong
cái
cái
giấy
giấy
tờ
tờ
lúc
lúc
mà
mà
họ
họ
xin
xin
cháu
cháu
ra
ra
thì
thì
họ
họ
sẽ
sẽ
để
để
cái
cái
tên
tên
người
người
chồng
chồng
hiện
hiện
tại
tại
nếu
nếu
mà
mà
vô
vô
sở
sở
di
di
trú
trú
nó
nó
dễ
dễ
hơn.
hơn.
Cái
Cái
đó
đó
người
người
ta
ta
làm
làm
cũng
cũng
nhiều,
nhiều,
giống
giống
như
như
có
có
thể
thể
sẵn
sẵn
sàng
sàng
ly
ly
dị
dị
thì
thì
xong
xong
cái
cái
bắt
bắt
đầu
đầu
quay
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 ngược
ngược
về
về
đổi
đổi
lại
lại
cái
cái
giấy
giấy
khai
khai
sinh
sinh
bằng
bằng
qua
qua
tòa
tòa
nói
nói
rằng
rằng
là
là
người bố không phải
không
là
phải là
bố
bố
ruột,
ruột,
nhưng
nhưng
mà
mà
cái
cái
người
người
này
này
mới
mới
là
là
bố
bố
ruột,
ruột,
nên
nên
vì
vì
vậy
vậy
chúng
chúng
tôi
tôi
muốn
muốn
chỉnh
chỉnh
lại
lại
ở
ở
đây
đây
người
người
bố
bố
ruột
ruột
rồi
rồi
xong
xong
đưa
đưa
qua
qua
tiểu
tiểu
bang
bang
họ
họ
chỉnh
chỉnh
lại
lại
giấy
giấy
khai
khai
sinh.
sinh.
Đó,
Đó,
đó
đó
cũng
cũng
là
là
một
một
cái
cái
con
con
đường
đường
tại
tại
vì
vì
có
có
nhiều
nhiều
người
người
ta
ta
không
không
biết,
biết,
không
không
xin
xin
họ
họ
không
không
phải
phải
là
là
không
không
biết,
biết,
mà
mà
họ
họ
biết
biết
rằng
rằng
cái
cái
hồ
hồ
sơ
sơ
họ
họ
yếu
yếu
nên
nên
họ
họ
phải
phải
làm
làm
những
những
cái
cái
điều
điều
như
như
vậy
vậy
để
để
mà
mà
cho
cho
hồ
hồ
sơ
sơ
mạnh
mạnh
hơn.
hơn.
Thì
Thì
sở
sở
di
di
trú
trú
họ
họ
cũng
cũng
đâu
đâu
biết,
biết,
họ
họ
chỉ
chỉ
thấy
thấy
là
là
cái
cái
giấy
giấy
khai
khai
sinh
sinh
như
như
vậy.
vậy.
Họ nhìn ví dụ họ nhìn cháu
cháu
giống
giống
ví
ví
dụ
dụ
thôi
thôi
nhé,
nhé,
hai
hai
người
người
Đông
Đông
Nam
Nam
Á
Á
cưới
cưới
nhau
nhau
đẻ
đẻ
ra
ra
một
một
cái
cái
đứa
đứa
con
con
tóc
tóc
nó
nó
vàng
vàng
hoe
hoe
thì
thì
chắc
chắc
chắn
chắn
là
là
sở
sở
di
di
trú
trú
họ
họ
sẽ
sẽ
có
có
vấn
vấn
đề
đề
rồi.
rồi.
Nên
Nên
vì
vì
vậy
vậy
sở
sở
di
di
trú
trú
họ
họ
sẽ
sẽ
coi
coi
hình
hình
để
để
mà
mà
coi
coi
họ
họ
những
những
cái
cái
hình
hình
của
của
đứa
đứa
con
con
cho
cho
dù
dù
giấy
giấy
khai
khai
sinh
sinh
nói
nói
là
là
vẫn
vẫn
có
có
rủi
rủi
ro
ro
thì
thì
luật
luật
sư
sư
khanh
khanh
thiếu,
thiếu,
nếu
nếu
mà
mà
họ
họ
nghi
nghi
họ
họ
đòi
đòi
DNA
DNA
thì
thì
rất
rất
là
là
kẹt.
kẹt.
Hiếm
Hiếm
chị,
chị,
vấn
vấn
đề
đề
DNA
DNA
test
test
giữa
giữa
cái
cái
người
người
con
con
giữa
giữa
người
người
vợ
vợ
và
và
chồng
chồng
sở
sở
di
di
trú
trú
thông
thông
thường
thường
không
không
bao
bao
giờ
giờ
hỏi,
hỏi,
trừ
trừ
khi
khi
giống
giống
như
như
Khanh
Khanh
nói
nói
mình
mình
đưa
đưa
một
một
đứa
đứa
con
con
tóc
tóc
vàng
vàng
hoe
hoe
hoặc
hoặc
là
là
tóc
tóc
quăng
quăng
nhúng
nhúng
lại,
lại,
đưa
đưa
vào
vào
mà
mà
mình
mình
là
là
hai
hai
người
người
Đông
Đông
Nam
Nam
Á
Á
với
với
nhau
nhau
thì
thì
tới
tới
lúc
lúc
đó
đó
sở
sở
di
di
trú
trú
họ
họ
sẽ
sẽ
nói
nói
à,
à,
có
có
thể
thể
không.
không.
Để
Để
mà
mà
Khanh
Khanh
lôi
lôi
cái
cái
đó
đó
ra
ra
thì
thì
lúc
lúc
xưa
xưa
Khanh
Khanh
có
có
làm
làm
một
một
cái
cái
hồ
hồ
sơ
sơ
là
là
có
có
làm
làm
hai
hai
cái
cái
hồ
hồ
sơ,
sơ,
xin
xin
lỗi,
lỗi,
hai
hai
cái
cái
hồ
hồ
sơ.
sơ.
Cái
Cái
nội
nội
dung
dung
nó
nó
giống
giống
nhau
nhau
thôi,
thôi,
có
có
nghĩa
nghĩa
rằng
rằng
là
là
một
một
người
người
Việt
Việt
Nam
Nam
cưới
cưới
một
một
người
người
nước
nước
ngoài,
ngoài,
người
người
nước
nước
ngoài
ngoài
đi
đi
trắng.
trắng.
Thì
Thì
lúc
lúc
mà
mà
cái người nước ngoài, cái người khách của Khanh đưa giấy cho
cho
Khanh
Khanh
nói
nói
rằng
rằng
là
là
bên
bên
lãnh
lãnh
sự
sự
họ
họ
không
không
cấp
cấp
cái
cái
hộ
hộ
chiếu
chiếu
cho
cho
con
con
của
của
tôi.
tôi.
Khanh
Khanh
nói
nói
ủa
ủa
sao
sao
kỳ
kỳ
vậy,
vậy,
ông
ông
là
là
người
người
có
có
quốc tịch Mỹ mà ông là người Mỹ trắng, ông sinh ra đây, ông có con thì theo luật ghép quốc tịch thì con ông một khi ông đẻ ra thì có rồi chứ, đưa vào lãnh sự quán làm thôi chứ, bây giờ tại sao lãnh sự lại không có cho ông cứ ổn, cậu nói đó là con tôi, đó là con tôi nhận đó là con tôi. Thì sau này Khanh mới hỏi là ô cho tôi coi hình đi, lúc mà coi hình ra thì đứa con mà tóc nó đen thui thui lùi mà mi trắng. Nên vì vậy là lãnh sự họ nhìn họ tế nhị, họ sẽ nói không, chúng tôi không cấp quốc tịch cho cháu này đâu. Nhưng mà sau đó thì phải quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh, thì bảo lãnh ok, bảo lãnh qua rồi thì sau này đứa con nó tự nó ăn theo hồ sơ mẹ nó thành quốc tịch
Như
luôn.
luật sư Khanh nói đó là tùy cũng cũng tùy cái người phỏng vấn của mình khó hay dễ mà cũng tùy cái hên xui của quý vị nữa. Như luật sư Khanh nói hồi nãy đó là có nhiều khi người ta nhìn hình người ta tin rồi người ta không đòi DNA kết quả sẽ xét nghiệm DNA, nhưng mà có nhiều cặp vợ chồng thật thật hoàn toàn nhưng mà người ta không tin, người ta vẫn đòi đi xét nghiệm đứa con DNA như thường. Trà My đã từng có nghe những cái trường hợp họ thật nhưng mà họ cũng phải đi xét nghiệm đứa con của họ như thường. Thành ra là không phải là họ tin hay không tin, không có một cái chuẩn nào hết, hoàn toàn là về cái cảm tính của cái nhà phỏng vấn đó, họ ghi một cái thì họ có thể truy đuổi tới cùng. Trở lại với vấn đề hôn nhân đồng tính, mình đang nói cái vấn đề đứa con để chứng nhận. Nếu như quý vị không chứng nhận được tài chính, không chứng nhận được mối liên lạc liên hệ gì hết, quý vị có thể có đứa con để chứng nhận thì đứa con có chứng nhận như thế nào về cái mối quan hệ này? Thì qua những cái gì luật sư Khanh nói là nếu là đứa con nuôi mà hai người cùng chấp dưỡng, nuôi dưỡng, chăm sóc chung thì cái đó là cái bằng chứng nó mạnh hơn là những cái cách mà mình tự tự thụ tinh nhân tạo của một người, vì nó không có cái mối ràng buộc DNA của hai ba mẹ đó, thì nó cũng hơi khó. Dạ, mình nói về những cái chuyện khó khăn về mặt thủ tục giấy tờ để mọi người cũng hiểu rõ hơn đó luật sư Khanh. Ví dụ như ở những nước mà nó chưa có chấp nhận cái chuyện mà thí dụ như gom sự thụ tinh của người, tức là đẻ thuê hoặc là con mà tự mình đi, tức là của những người đồng giới đó, cái gọi là những đứa con mà nó không có
Chung Việt Nam đi. Bây giờ
dạ
Khanh tóm tắt là
dạ
Việt Nam thì không có cấm hôn nhân đồng giới, nhưng mà Việt Nam cũng không có chấp nhận
không
hôn
công
nhân đồng
nhận
giới.
nhà
Có nghĩa là như thế nào?
cái
Có
chứng
nghĩa
danh
rằng
gì
là đúng
đúng
rồi,
rồi
sẽ
sẽ
không
không
có
có
giấy
giấy
hôn
hôn
thú
thú
mà
mà
hai
hai
người
người
vẫn
vẫn
có
có
thể
thể
sống
sống
chung
chung
với
với
nhau
nhau
và
và
hai
hai
người
người
vẫn
vẫn
có
có
thể
thể
có
có
cái
cái
tiệc
tiệc
đám
đám
cưới,
cưới
và
và
thì
thì
tới
tới
2020
2020
thì
thì
sẽ
sẽ
không
không
có
có
bị
bị
phạt
phạt
tiền
tiền
nhân
nhân
sự
sự
nữa.
nữa.
Nên
Nên
vì
vì
vậy
vậy
đối
đối
với
với
Việt
Việt
Nam
Nam
đi
đi
thì
thì
một
một
khi
khi
sự
sự
việc
việc
nó
nó
xảy
xảy
ra
ra
thì
thì
chắc
chắc
chắn
chắn
rằng
rằng
là
là
nếu mà hai người có con, hai người đồng giới mà có con với nhau hoặc nhận mà con nuôi thì chắc chắn trong giấy khai sinh sẽ không có tên cả hai người. Thì nên vì vậy các ông mới nói là giống như một nước giống như Việt Nam bắt đầu cũng mở ra rồi nhưng mà cũng chưa có mở hoàn toàn, thì những người như vậy họ sẽ cần như thế nào? Cái câu trả lời là kế cận đi qua Thái, Thái Lan cho kết hôn đồng giới, và Thái Lan cũng có cái những cái dịch vụ mà coi như là về vấn đề là cho
chứng nhận con,
chứng nhận nuôi con, và ví dụ là có mang thai hộ như thế nào đó họ giúp làm IVF như đầy hết. Thì Thái Lan họ coi như là làm cái đó rất là nhiều, nên cũng có rất nhiều người Việt Nam họ đi qua Thái Lan họ làm, xong họ đưa về. Thì nói chung nước nào mà chấp thuận để cho những sự việc này xảy ra, có nghĩa là họ xác nhận rằng họ cho kết hôn đồng giới và họ xác nhận rằng họ cho cả hai người đồng giới cùng đứng tên trong giấy khai sinh, thì nói chung là đó là những cái bằng chứng mình có thể gom mà mình có thể lấy để mà mình nộp cho bên sở di trú nếu mà mình cần. Nhưng mà
tức là nước nào phải hợp pháp hóa cái chuyện kết hôn đồng giới bằng giấy tờ và hợp pháp hóa cái việc có con của những người đồng giới bằng cách này cách kia đó, thì có được những cái giấy tờ đó thì hợp lệ để mà làm bảo lãnh kết hôn với người đi Mỹ. Nhưng mà ví dụ mình là công dân Việt Nam mà mình đi qua Thái, mình hợp thức hóa mấy chuyện đó rồi mình về mình bảo lãnh từ Việt Nam sang Mỹ, tức là làm tất cả với đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, có ảnh hưởng gì không?
Cái đó không thành vấn đề chị, tại vì vấn đề là đại sứ quán thì hồi nãy Khanh nói ngay trong ngay đầu chương trình là Mỹ, luật Mỹ có nói rằng là họ sẽ chấp nhận tất cả cái hôn thú nếu mà cái nơi cấp cái giấy hôn thú đó làm đúng theo cái luật của cái nước đó. Có nghĩa rằng là ví dụ mà mình qua Thái Lan mình cưới và mình đã đầy đủ bằng chứng và đã đầy đủ điều kiện để mình cưới bên Thái Lan, một khi bên Thái Lan cấp cái giấy hôn thú đó rồi thì Mỹ sẽ xác nhận cho dù mình không ở Thái Lan hợp pháp hay như thế nào đó, họ Mỹ không có lo về vấn đề đó. Mỹ chỉ biết rằng là Thái Lan đã cấp cho cái giấy hôn thú cho mình rồi, thì có nghĩa rằng là trên luật Thái Lan mình là vợ và chồng rồi. Nên vì vậy Mỹ sẽ xác nhận cái hôn nhân đó để mà làm giấy tờ bảo lãnh.
Họ không bắt buộc là cái nước sở tại nguyên gốc bản xứ của cái người đó phải chấp nhận, mà miễn là có cái sự chấp nhận chính thức của nước nào cũng được.
Có một nước thứ ba hoặc bất kỳ nước nào chấp nhận cái hôn thú đó thì nói chung là trên luật pháp là những người này đã có cơ sở để mà bảo lãnh rồi.
Tuy nhiên cái quá trình mà họ làm rõ để điều tra trắng đen thật hay giả đó thì nó cũng tùy từng trường hợp, chứ không phải ai cũng kéo qua Thái Lan có được cái giấy hôn thú làm bảo lãnh trót lọt đâu. Nó cũng tùy trường hợp giả hay không là họ cũng nhận biết được hết, là vì những nhà mà đi phỏng vấn đó để mà duyệt hồ sơ bảo lãnh kết hôn đó là họ là những chuyên gia kỳ cựu. Cái nhiệm vụ họ đó là để bác chứ không phải để nhận, bác nhiều hơn là nhận, cho nên là quý vị nếu mà tình ngay lý ngay thì không lo, nhưng mà những cái chuyện mà đi đường vòng giả mạo vân vân đó thì thế nào cũng bị phát hiện và là sẽ rắc rối vô cùng. Mình cũng nói luôn cái hậu quả nếu mà là giả mạo hôn nhân để kết hôn đó thì hậu quả tối đa là như thế nào, tối thiểu là như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Nếu mà mình bị có làm cái hồ sơ kết hôn giả và mình bị phát hiện thì tùy nơi phát hiện thôi nhé. Một là bên sở di trú phát hiện, hoặc hai là bên lãnh sự quán, bên bộ ngoại giao họ phát hiện. Nếu mà sở di trú họ phát hiện thì họ sẽ viết một cái đơn, họ từ chối chấp thuận cho mình đơn bảo lãnh và chấp thuận và từ chối chấp thuận cho cái thẻ xanh. Thì trong cái đơn đó một nếu mà có nói rõ rằng là họ từ chối bởi vì lý do là họ nói là cuộc hôn nhân này là giả, thì thực tế là rằng là sau này rất là khó để cho cái người mà xin thẻ xanh để mà xin thẻ xanh lại qua một cái cuộc cưới hỏi khác hoặc như bất kỳ như thế nào đó. Tại vì một khi bên sở di trú Mỹ hoặc là Bộ Ngoại giao họ đã đưa ra quyết định rồi, họ nói rằng đây là có cuộc hôn nhân giả, thì chỉ có cái người đứng ra bảo lãnh cho mình trong cái cuộc hôn nhân đó mới có thể sửa lại cái vấn đề giả dối thôi. Ví dụ mình ly dị cái người đó đi rồi, xong mình cưới một người khác, người thứ hai không thể sửa được, và sở di trú lúc nào họ cũng nói là không, tại vì cái hồ sơ giả đó, cũ đó là giả rồi nên chúng tôi sẽ không chấp nhận cho người mới đâu. Thì bên Bộ Ngoại giao cũng vậy thôi, một khi Bộ Ngoại giao đã xác nhận rằng là cái cuộc hôn nhân này giả thì Bộ Ngoại giao họ sẽ nói là đó là đám cưới giả, và sau đó Bộ Ngoại giao lại đẩy về cho sở di trú để sở di trú đưa ra cái quyết định cuối cùng đây là cái đám cưới giả. Thì tới lúc đó, lúc nào mà mình muốn điền cái ơn I-130 vào sở di trú sẽ nói không, và mình sẽ không làm việc với Bộ Ngoại giao nữa, bởi vì Bên quý vị nhớ Sở Di trú là cái đơn vị duyệt cái đơn A-130 chứ không phải Bộ Ngoại giao. Và một khi Sở Di trú họ đã nói là đây là cái cuộc hôn nhân giả rồi thì trong tương lai chỉ có cái người mình cưới và làm hồ sơ cũ mới có thể chỉnh lại thôi, chứ mình cưới người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, những người đó sẽ không có chỉnh lại được cái hồ sơ giả của người đồng. Nên vì
Đấy
vậy
là
cái
một cái tì vết là gây những cái khó khăn về sau này. Dạ.
Đúng rồi, cái tì vết đó nó sẽ đi với mình tới nói coi nói chung là tới cuối cuộc đời, hoặc là tới lúc bên nước Mỹ chỉnh lại cái nội dung luật về sở di trú về vấn đề cái kết hôn giả và coi như cái án phạt nó sẽ như thế nào. Còn ngoài ra một khi mình đã bị như vậy thì có nghĩa nó sẽ theo mình tới cuối cuộc đời, cho cái người bị cho cái người được bảo lãnh đó. Còn cái người mình làm giấy tờ bảo lãnh thì thực tế là họ cũng không sao cả, nhiều nhất là họ bị phạt chút tiền về dân sự, giống như trong mấy cái đài mà Khanh với, mấy cái chương trình Khanh và chị Trà My nói về vấn đề làm kết hôn giả thì bị phạt như thế nào đó, thì họ nếu nhiều nhất thì họ chỉ bị như vậy thôi, còn ngoài ra thì họ không bị gì hết cả.
Trời, mình nhớ không lầm hình như cái mức phạt về hành chánh là 25.000 đó, nó có đúng không?
Tốt chứ 25.000,
Dạ.
nhiều nhất là 25.000.
Còn tù tội
Nó
hay
sẽ
không thì
vào
phải xét những cái lý do
tù tội
yếu
sẽ
tố.
xét đúng rồi, nhưng mà phần lớn là ít tù tội lắm, chỉ là phần phạt thôi mà từ 5.000 tới 25.000. Nhưng mà trong ngoài thực tế đó thì những cái người mà đứng ra làm bảo lãnh mà cho những người được bảo lãnh giấy tờ giả đó, mà một khi hồ sơ đã được nói giả thì những cái người đứng ra bảo lãnh họ không có bị gì hết đó, hiếm lắm, trừ khi họ nằm trong những cái bộ phận dây
Đường
chuyền mà
dây.
chạy đường dây để mà coi như là bảo lãnh giả đầy á, thì tới lúc đó họ có thể bị coi như phạt hành chính. Giống như ví dụ họ làm 5-6 hồ sơ rồi và một hồ sơ cuối cùng bị lật ra hồ sơ giả và sở di trú và quay ngược lại hết rồi điều tra 5-6 hồ sơ kia cùng một người á, thì tới lúc đó cái người đó mới coi như bị phạt nhiều. Còn nếu mà họ chỉ làm một cái hồ sơ xong bên sở di trú hoặc bộ ngoại giao nói đây là hồ sơ giả thì nói chung là họ sẽ không có bị phạt gì và
Không
coi
cho
như
đi thôi, dạ, không cho đi thôi chứ còn chưa phạt.
không phải cho đi, mà ta đang nói về cái khía cạnh của người đứng ra bảo lãnh đó, chứ không phải
Ừ.
người được bảo lãnh. Người được bảo lãnh
Dạ,
thì coi như
đúng rồi, tức
đó.
là không, cái cuộc bảo lãnh đó sẽ không trót lọt, chưa phạt, nhưng mà nếu tái phạm thì sẽ có biện pháp trừng phạt.
Đúng rồi.
Dạ, lúc này có người hỏi thăm liên quan tới cái chủ đề này, đó là ở Việt Nam có thể du lịch qua Mỹ xin tinh trùng để sinh con khi về Việt Nam hay không?
À, nếu mà quý vị qua Mỹ mà để mà đi xin mấy cái sperm bank á, có nghĩa là mấy cái tiếng Việt
Ngân
không
hàng
biết
tinh
dịch là
trùng.
ngân hàng tinh trùng á, thì nếu mà quý vị có đi qua Mỹ để mà xin với ngân hàng tinh trùng mà họ cấp cho quý vị để quý vị làm IVF thì cái đó bình thường thôi, không thành vấn đề.
Dạ, không có luật cấm. Dạ. Lúc này có nhiều bạn cho biết là nghe âm thanh bị vọng lại, bị echo. Xin bên kỹ thuật giúp Trà My chỉnh sửa lại, khắc phục cho kịp thời ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua những câu hỏi, những thắc mắc của quý khán thính giả theo dõi trực tiếp lúc này. Quý vị nào có những thắc mắc liên quan tới chủ đề chính là bảo lãnh kết hôn đồng giới, chúng tôi sẽ ưu tiên. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi những câu hỏi đó, chúng ta sẽ trả lời những cái diện bảo lãnh khác nhau. F4, visa bị đứng 2 năm rồi, khi nào mới chạy lại vậy thưa luật sư Khanh?
Về vấn đề nếu mình nói là cái cuộc phỏng vấn bị dừng 2 năm rồi thì cái này thực tế Khanh cũng không đoán được lúc nào bên lãnh sự quán họ sẽ phỏng vấn lại như thông thường. Nếu mà quý vị Khanh nghĩ đợi coi từ đây tới tháng 6 coi như là bên lãnh sự quán Mỹ có làm việc lại bình thường hay không, bởi vì thực tế rằng là phần lớn là những cái lý do Khanh nói tháng 6 là bởi vì quý vị biết là bên ngài Tổng thống Biden có nói rằng là ông đang extend cái thời gian mà ông nói là đây là một cái đại dịch, thì hình như tới tháng 6 này là cái thời gian cuối cùng hay như thế nào đó. Thì một khi ví dụ chính phủ Mỹ đã nói là đại dịch đã xong rồi và bắt những bộ phận còn lại phải làm việc đúng theo trước khi đại dịch đó, thì có thể là những cái lãnh sự ở nước ngoài họ sẽ bắt đầu họ làm lại, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái nước đó có bị ảnh hưởng nhiều về dịch nữa hay không. Tại vì nếu mà cái nước mà Bộ Ngoại giao ví dụ như Việt Nam đi, nếu mà Việt Nam bị bùng nổ trở lại nữa mà coi như bị quá nhiều thì lãnh sự quán bên Việt Nam sẽ hạn chế rất là nhiều. Nhưng mà thực tế bây giờ Việt Nam thì rất là bình thường lại rồi và cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bây giờ là Bộ Ngoại giao đang bị hạn chế bởi bên nước Mỹ thôi.
Dạ.
Chưa lên được
À,
tay.
Dạ, xin hỏi luật CSPA tức là trừ tuổi, mà cái điều cái chủ đề mà tuần trước mình có bàn bạc rất là nhiều là trừ tuổi để mà tránh cái thời gian bị ngâm hồ sơ lâu quá rồi con bị quá tuổi đó, thì có áp dụng cho người ngoài nước Mỹ hay không, luật sư Khanh?
CSPA là cho người những người ngoài nước Mỹ mà, có nghĩa rằng là ngoài hoặc trong nước Mỹ, có nghĩa là những người ăn theo hoặc những người được bảo lãnh thì cho dù họ ở ngoài nước Mỹ hay ở trong nước Mỹ họ vẫn có thể áp dụng này được nếu mà họ làm đúng những cái đủ điều kiện mà bên cái luật CSPA đưa ra.
Dạ, và những điều kiện của luật đó như thế nào, quý vị có thể theo dõi lại cái chương trình của tuần trước mà chúng tôi lưu giữ ở trang Facebook VOA Tiếng Việt, trang YouTube VOA Tiếng Việt Video. Vào YouTube thì quý vị lục cái chuyên mục là khách mời VOA, còn vào Facebook thì quý vị vào cái chuyên mục live, tức là chuyên mục trực tiếp, thì tất cả những chương trình trực tiếp chúng tôi lưu giữ lại cho quý vị có thể theo dõi lúc nào cũng được hết. Dạ, xin hỏi là diện F3 đang bị ngưng thì chừng nào giải quyết lại, thưa luật sư Khanh?
À, thì cũng giống như anh nói đó, F3, F4 hiện tại đang bị ngưng hoạt động, và về vấn đề hôn thê, hôn phu cũng đang bị ngưng, còn cũng 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Thì những cái dạng này thì thực tế là anh mong muốn là nó mở lại rất là mở lại sớm thôi. Tại vì có rất nhiều người bị kẹt rồi, và cái vấn đề người ta kẹt là kẹt 3 năm rồi chứ không phải là 1, 2 năm.
Yeah.
Nếu anh đoán một lần nữa, anh sẽ để tới tháng 6 thì để coi là bên Bộ Ngoại giao họ có câu nói gì không, hoặc là bên Sở Di trú hoặc bên chính quyền Mỹ có nói về vấn đề này không.
Dạ, yeah. F2A 21 tháng 4 năm 2021, chừng nào được phỏng vấn, thưa luật sư?
Nếu quý vị mới nộp 2021 thì còn lâu, tại vì bây giờ F2A á, thì thực tế là cái ngày ưu tiên thì nó quý vị đã trùng với nhau rồi, nhưng mà thực tế là bên lãnh sự quán, cái cuộc phỏng vấn của quý vị đang bên lãnh sự quán họ đang chần chừ và họ đang dậm chân lại, nên tùy theo hồ sơ quý vị đã xong với trung tâm thị thực chưa và được và đã được đẩy về cho bên lãnh sự quán chưa. Nếu đã được đẩy rồi thì có thể quý vị đã được nhận được cái lá thư đi phỏng vấn rồi. Nếu mà quý vị chưa, hồ sơ quý vị chưa xong với bên trung tâm thị thực thì quý vị phải hoàn tất với bên trung tâm thị thực trước đi đã. Còn nếu mà hồ sơ đã xong với trung tâm thị thực rồi và về lãnh sự rồi mà lãnh sự chưa đưa thư phỏng vấn thì Khanh nghĩ rằng là trong năm nay ít nhất là một là gì hơn qua tháng 6, có thể gần đâu cuối năm quý vị mới có cái thư đi phỏng vấn.
Dạ, yeah. Em du lịch đang nộp đơn xin chuyển diện vợ chồng tại Mỹ từ tháng 10 năm 2021, hiện đã có giấy đi làm và bằng lái xe. Thì em kết hôn tháng 7 năm 21, sau hơn một năm chung sống em đang bị bạo hành về tinh thần. Bây giờ có được khuyên là đưa ra bằng chứng đó, vậy cần bao nhiêu bằng chứng thì đủ và em cần chuẩn bị những gì để tự xin thẻ xanh?
Cái này không phải là đưa ra bao nhiêu bằng chứng là đủ, là quý vị có bằng chứng gì mới là đủ. Thông thường với những cái hồ sơ VAWA Khanh đó làm, mình sẽ cần những cái giấy của cảnh sát, những cái giấy khai báo của cảnh sát, mình báo cảnh sát và cảnh sát vào làm việc như thế nào, họ có xác nhận cái sự việc này hay không. Và cái thứ hai, nếu mà có cảnh sát có xác nhận và họ đưa lên bên công tố viên để mà truy tố cái tội bạo hành gia đình đó, thì mình sẽ dùng giấy tờ từ cái quận với công tố viên. Còn nếu mà mình chỉ nói miệng rằng là đây là cái cuộc bạo hành gia đình mà mình không có gì cả thì phần lớn là mình phải viết một cái đơn tường trình rất là tỉ mỉ từ
trong
giai
trường hợp
từng
của
giai
vị
đoạn.
Này và dạ, trong trường hợp của người này thì họ nói rằng là có thể thu âm thu hình làm bằng chứng được không?
Thu âm thu hình bằng làm bằng chứng không có nghĩa lý gì cả, bởi vì vấn đề rằng là hình á, thì không phải thể thu, mà có nghĩa là ví dụ mình bị quay, mình đánh. Ví dụ có người đang quay video mà mình bị đánh thì ok, đó, được. Còn nếu mà mình chỉ chụp cái hình giống như lâu lâu mình bị bầm hoặc là mình bị cắt bệnh này nọ thì những cái đó rất là khó để chứng minh, bởi vì những cái vết thương đó nó mình không biết nó xác xuất từ đâu. Còn ví dụ có người nhân chứng họ thấy và họ giống như người ngoài đường họ thấy. Nếu mà người trong nhà thì phần lớn là những cái lời khai của những người đó. Bên Sở Di trú họ sẽ nói là self-serving, có nghĩa rằng là họ sẽ nói rằng là những cái lời khai này nó không có tác dụng gì mấy, bởi vì họ có một cái họ muốn giúp cho cái người gia đình của họ. Nên vì vậy về bằng chứng, về thu âm cãi lộn với nhau, cái đó là chuyện bình thường, cái đó không phải là bạo hành gia đình, trừ khi họ chửi, mà họ chửi ngày này qua ngày nọ rất là nhiều, chứ không phải một cuộc thu âm sẽ đủ. Và cái thứ hai, hình thì Khanh đã thấy rất nhiều hình rồi, Khanh cũng đã coi rất nhiều hình rồi. Và Khanh, một khi ví dụ quý vị đưa những bằng chứng đó cho người luật sư, họ sẽ phải hỏi cái này từ đâu ra, bị bao lâu, bị như thế nào. Và thông thường nếu mà quý vị có hình thì nếu mà nói sự thật như vậy thì trong cái đơn tường trình của quý vị sẽ liệt kê rất là rõ ràng luôn. Còn nếu mà quý vị liệt kê không được và quý vị không kể câu chuyện được tỉ mỉ thì nói chung quý vị có nhiều hình cũng không ăn nhầm gì. Bởi vì giống như Khanh nói, có nhiều người người ta có thể tạo ra cái hình trạng như vậy, giống như kiến vỡ hoặc là bị chảy máu hoặc là bị bầm dập trong tay hoặc như người như thế nào đó. Một vết bầm nhỏ không có phải là bạo hành, quý vị phải nhớ. Khanh không phải
cái
là
bằng
nói
chứng, dạ nó quan trọng, nhưng mà cái bằng chứng đó làm sao để chứng minh cái đó là cái vết tích của những cái trận đòn, những cái trận bạo hành đó mới là khó khăn đó. Dạ, trong trường hợp ngoài cái bằng chứng thì người này có ví dụ một đứa con riêng 7 tuổi và một đứa con của ông chồng, con riêng của ông chồng 15 tuổi cũng chứng kiến, thì hai cái em bé 7 tuổi và 15 tuổi này có thực sự làm nhân chứng được hay không?
Nếu mà quý vị muốn dùng con của quý vị để làm nhân chứng thì cái đó quyền của quý vị thôi. Nhưng mà vấn đề rằng là giống như hồi nãy Khanh mới nói, những cái lời nói của người trong gia đình đó, thì thực tế là sở di trú họ nói đó là self-serving, có nghĩa là họ nói là mình đang, nó sẽ giúp cho mình thôi. Nên vì vậy để trên cái bàn cân thì những cái lời nói nó không có nặng gì mấy. Trừ khi ví dụ quý vị có ra tòa ly dị đi chẳng hạn, và quý vị có cãi cái hồ sơ này và quý vị có gọi con quý vị ra để làm bằng chứng với quan tòa và con quý vị có nói lại những cái vấn đề này với quan tòa, thì quý vị có thể lấy những cái bằng chứng đó với quan tòa gia đình đó. Tại vì một khi quý vị đã ra tòa cãi rồi, quý vị có thể xin cái transcript, thì trong cái transcript đó sẽ nói rõ hết những cái nhân chứng mà quý vị đã gọi và những cái lời testimony họ đã làm như thế nào. Thì một khi mình có cái đó rồi, yes, quý vị có thể lấy cái đó quý vị gửi vào cho sở di trú và họ sẽ cân nặng hơn. Bởi vì một khi mình ra tòa để mà mình
lời khai nhân chứng tại tòa
khai đó, thì người quan tòa họ phải nói rằng là mình sẽ thề trước Chúa là những cái lời khai mình nói ngày hôm nay là sự thật. Và đối với sở di trú cái đó nó sẽ nặng hơn, bởi vì cái sự việc này nó xảy ra với bên tòa án, chứ không phải là mình tự mình nói con mình viết cái đơn tường trình thì nó sẽ khác. Hai cái nặng nhẹ đó nó khác nhau rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Cho em hỏi, vợ chồng em thẻ xanh bảo lãnh em, vợ em thẻ xanh bảo lãnh em thêm cái diện F2A ngày ưu tiên 21 tháng 7 năm 2021 tới nay chưa có thư phỏng vấn, em phải làm sao?
Cái này nó sẽ tùy theo quý vị, cái hồ sơ quý vị đã làm tới đâu rồi. Sở di trú đã chấp thuận cái đơn I-130 hay chưa? Và nếu mà sở di trú đã chấp thuận rồi thì quý vị đã làm xong với bên NVC hay chưa? Quý vị đã nói quý vị nộp 2021 mà không có thêm thông tin gì nữa thì cũng rất là khó đoán. Nếu không, quý vị quay về đây trước đây cỡ 10-15 phút đó, thì có một câu hỏi tương tự như vậy. Quý vị coi câu trả lời câu hỏi, quý vị sẽ biết là quý vị cần phải coi hồ sơ như thế nào để mà đoán tiếp.
Yeah. À, câu hỏi về DNA để chứng minh cái cuộc hôn nhân đó, thì nếu mà tôi thử DNA ở một quốc gia nào khác, không phải thử ở Việt Nam, thì cái đó có được công nhận hay không?
Cái này tùy, tại vì vấn đề rằng là không phải là mình muốn đi thử DNA ở đâu cũng được. Nếu mà quý vị muốn làm hồ sơ bảo lãnh mà quý vị cần phải thử DNA thì trước hết trong hồ sơ bảo lãnh quý vị phải đề nghị với sở di trú là cho quý vị nộp bằng chứng mà DNA. Và nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó quý vị phải coi trong cái danh sách của những nơi, những văn phòng làm DNA test mà sở di trú họ chấp thuận á, mình phải làm DNA test với những văn phòng đó, chứ không phải là mình đi ở đâu cũng vậy cũng được và ở nơi nào sở di trú cũng chấp thuận. Bởi vì sở di trú đã coi như là xét duyệt những cái trung tâm này rồi và họ nói rằng là những cái trung tâm này là đáng tin, chứ không phải là họ sẽ làm bậy. Nên vì vậy một khi mình đã làm DNA, là mình đã đi con đường DNA rồi, thì mình phải coi những cái nơi nào mà sở di trú đã xét duyệt trong cái danh sách của những trung tâm họ chấp thuận rồi đó, thì mình mới làm những trung tâm đó. Còn nếu mà mình không làm những trung tâm đó thì cho dù DNA nói là 99.9% là đó là con của mình, sở di trú có thể nói chúng tôi không chấp nhận cái DNA test đó.
Yeah. Cũng giống như là đi mà khám sức khỏe đó, bảo lãnh đi định cư Mỹ thì cũng có yêu cầu khám sức khỏe, thì cũng phải những cái trung tâm y tế mà được chỉ định bởi phía Mỹ, chứ còn không phải là mình đi ở đâu cũng được, tại vì họ sợ gian lận với nhau đó. Yeah.
Không phải bác sĩ nào cũng có thể, giống như bên Mỹ cũng vậy, để mà mình đi khám cái giấy sức khỏe để mà xin thẻ xanh bên Mỹ thì mình cũng phải là qua cái danh sách của những người bác sĩ đã được sở di trú chấp thuận cho cái cuộc khám này rồi, chứ không phải mình đi bác sĩ nào họ cũng làm được cả. Nên vì vậy DNA hoặc khám sức khỏe nó sẽ tùy theo những nơi nào mà sở di trú đã chấp thuận cho rồi thì mình mới làm được.
Xin hỏi về địa chỉ email hoặc số điện thoại để có thể hỏi thêm câu chuyện riêng tư không tiện nêu lên ở đây, thưa luật sư Khanh.
Nếu quý vị cần liên lạc thì quý vị có thể nhắn tin thông qua cái số Viber là 832-877-5080 hoặc email thì qua khantephamlawfirm@gmail.com.
Xin hỏi là người bảo trợ có thể nhận con riêng của người được bảo trợ làm con nuôi có được hay không?
Được chứ, quý vị có quyền nhận bất kỳ ai làm con nuôi nếu quý vị muốn, nhưng mà quý vị phải làm đúng theo cái luật của cái nơi quý vị nhận làm con nuôi. Và cái thứ hai, nếu quý vị muốn bảo lãnh những cháu đó thì quý vị phải sống với cháu đó và có quyền với cháu đó ít nhất 2 năm trước khi quý vị nộp hồ sơ.
Xin hỏi là F2A đóng tiền visa rồi nhận được 62 lần. Nhận được 6, trời mình không biết là 60 rồi 2 lần.
6 tháng sau cái giờ ngày 2 lần rồi
Ngày
thì
22
thực
tháng
tế
4
ra
năm
là giống
21, dạ chừng nào được phỏng vấn.
cái này là giống như tôi nói, quý vị đợi một tới giữa tháng 6 hoặc là tới nửa năm, bởi vì bên lãnh sự họ rất là chậm về vấn đề lên cuộc phỏng vấn cho những người dưới dạng F2A, F2B, F3, F4, F1. Những hồ sơ đó là coi như bây giờ lãnh sự họ đang làm việc rất là chậm.
Người bảo lãnh bị mất trong thời gian làm giấy tờ đó thì gia đình nhận thẻ xanh xin cứu xét nhân đạo. Xin hỏi sau khi gửi thơ xin cứu xét nhân đạo thì phải chờ bao lâu mới được duyệt?
Thông thường quý vị phải đợi trong vòng 1 năm từ khi quý vị đã nộp cái đơn đó rồi để mà cho sở di trú có câu trả lời cho cái hồ sơ quý vị.
Và cần chuẩn bị giấy tờ gì, thưa luật sư?
Nếu quý vị đã nộp rồi thì cái này có câu hỏi này hơi trễ, còn nếu mà quý vị chưa nộp thì thực tế ra quý vị phần lớn là quý vị chỉ đưa những cái bằng chứng rằng là cái người mà bảo lãnh quý vị thực tế là muốn quý vị qua bên Mỹ để đoàn tụ gia đình, và quý vị không còn thân nhân nào ở bên Việt Nam nữa và tất cả thân nhân quý vị đã ở bên Mỹ hết rồi, thì cái đó mới có cơ hội đi được. Quý vị phải làm lịch trình rất là rõ, giống như cái family tree của quý vị, có nghĩa là cái lý lịch gia đình quý vị, bố mẹ đẻ ra bao nhiêu người con, bao nhiêu người con đó là bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người mất rồi, và những người còn sống họ đang ở đâu, họ ở hết bên Mỹ và chỉ còn quý vị ở một mình ở bên Việt Nam hay như thế nào. Nếu mà như vậy thì cơ hội quý vị sẽ cao hơn. Còn nếu mà quý vị người bố mẹ có 4 5 người con mà 2 người bên Mỹ, 3 người Việt Nam, mà 3 người được bảo lãnh mà tại vì người bố mất rồi 3 người còn lại đi không được, thì phần lớn những hồ sơ đó nó sẽ không có nguy cơ, không có cơ hội để mà thắng cái gọi là cái humanitarian reinstatement này đâu.
Cho em hỏi, em đang gia hạn thẻ xanh 2 năm lên 10 năm, trong lúc gia hạn có đủ 3 năm em nộp đơn xin quốc tịch thì nghe USCIS gia hạn thẻ xanh 2 năm thành 10 năm là 48 tháng, nhưng từ bữa tới giờ chưa thấy họ gửi thơ gia hạn thêm 48 tháng. Vậy đi thi quốc tịch em có bị
Họ sẽ
họ
không
hỏi?
có gửi thêm gia hạn tiếp đâu. Quý vị tới lúc ngày mà ví dụ quý vị đã nộp cái đơn xin quốc tịch rồi thì quý vị chỉ đợi tới ngày họ gọi quý vị đi phỏng vấn, thì tới lúc đó bên sở di trú họ sẽ duyệt cả 2 đơn cùng một lúc, có nghĩa họ sẽ duyệt cái đơn I-751 và cái đơn N-400 cùng lúc luôn, cái đó không thành vấn đề.
Diện F2B phỏng vấn dễ không? Sắp tới em chuẩn bị đi phỏng vấn cái diện này, mong xin được một lời tư vấn.
F2B thì thực tế rất là dễ, tại vì cái vấn đề là cái quan hệ mà bố con hoặc mẹ con đã xác định rồi. Cái còn lại quý vị chỉ cần phải lo rằng là họ có thể hỏi rằng quý vị đã bao giờ lập gia đình chưa, bởi vì cái nguy cơ duy nhất quý vị có thể có ngoại trừ những cái vấn đề về hình sự nhé là quý vị đã có vợ hay chưa thôi. Tại vì quý vị biết là F2B là không có thể nào lấy vợ được trong thời gian đó. Nên vì vậy nếu mà mình vẫn chưa có vợ mà cái hồ sơ hình sự của mình trắng, tờ giấy trắng thì không có vấn đề cả, nó rất là ok, rất là nhanh.
Con tôi kết hôn và khai thuế chung với vợ khi con tôi có quốc tịch bảo lãnh tôi, vậy có được tính thời gian đã khai thuế trước đó hay không?
Để Thành không hiểu câu hỏi này. Nếu mà con của quý vị bảo lãnh quý vị và khai thuế với người vợ thì những thời gian con quý vị khai thuế cho dù là với vợ hoặc không, không phải với vợ bên Mỹ thì vẫn có thể xài được, vẫn tính được những thời gian đó, và thông thường sở di trú họ quay lại 3 năm, có nghĩa là 3 năm trước khi mà mình đang làm giấy tờ, có nghĩa là ví dụ năm 2023 thì mình đang xin khai cho 2022, nhưng mà có thể nhiều người người ta chưa khai 2022 ngay lúc này, thì sở di trú ngay lúc này tới ngày 14 tháng 5 họ sẽ nhận giấy khai thuế từ 2021, 2020 và 2019. Tới sau ngày 14 tháng 5 rồi thì sở di trú họ sẽ bắt đầu đòi 2022, 2021 và 2020.
Xin hỏi cái chuyện mà bị đứng hồ sơ 2 năm đó có cách nào để mình xin
Là,
can thiệp?
hồi nãy Khanh nói ngày 14 tháng 5 đúng không? Khanh xin lỗi, Khanh nói lại 15 tháng 4, Khanh lộn cái ngày 15 tháng 4.
Còn hồ sơ F4 mà bị đứng 2 năm rồi có cách nào mình xin cứu xét hoặc can thiệp gì không thưa luật sư?
Dạ không, trừ khi quý vị muốn nói cái người bảo lãnh của quý vị mà kiện sở di trưa kiện Bộ Ngoại giao bởi vì cái sự chậm trễ của họ thì có thể họ sẽ nhúc nhích, còn ngoài ra là không có cách nào để cứ còn vài tình trạng giống như là ví dụ trong một cái hồ sơ đó đang có người chuẩn bị bị có nghĩa là một người đi ăn theo chuẩn bị trừ tuổi xong chuẩn bị HL có nghĩa là sẽ không đi được đó, thì mình sẽ email vào cho lãnh sự, mình dùng cái đơn của trong lãnh sự, cái public inquiry form đó, của trong lãnh sự đó, để mình liệt kê, mình nói ra cái vấn đề của mình nói rằng là nếu mà không có cuộc phỏng vấn thì con của tôi dùng luật trừ tuổi không được và nó sẽ không đi được, nên có thể nào quý vị làm cái cuộc phỏng vấn này nhanh hay không. Hoặc hai là nếu mình có một cái sự khẩn cấp nào đó, cái family emergency mà mình cần phải đi, nhưng mà mấy cái này rất là hiếm, thì trong ba tình trạng đó, một dọa kiện, hai là cái người ăn theo chuẩn bị HL có nghĩa là không đi được theo được nữa, hoặc ba có sự khẩn cấp, một trong ba điều kiện đó mình có thể nói và coi như có thể là lãnh sự sẽ nhích cái ngày phỏng vấn lên cho mình nếu mà họ xét duyệt.
Bây giờ tôi ở Utah, họ cho làm kết hôn trên mạng. Như vậy một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ đã kết hôn, giấy đăng ký kết hôn đó giữa hai người đồng giới đó có được sở di trú chấp nhận hay không?
Nếu mà bên tiểu bang Utah cấp cái hôn thú thì không thành vấn đề. Chỉ là vấn đề là bên tiểu bang Utah có cho như vậy không, có nghĩa là trên mạng có nghĩa là một người ở nước ngoài và một người ở bên này. Nếu mà Utah cấp được thì không thành vấn đề.
Mang rượu hoặc là đông trùng hạ thảo vào nước Mỹ có được không thưa luật sư Khanh?
Rượu thì quý vị có, nếu mà rượu quý vị tự ủ thì quý vị sẽ có vấn đề, còn nếu mà rượu quý vị mua mà đóng hộp rõ ràng thì ok, còn đông trùng hạ thảo thì chắc chắn là có vấn đề rồi.
Tôi nộp hồ sơ chị gái bảo lãnh năm 2012, khi nào thì tôi được xét?
Còn lâu ạ, nếu mà mình nói cái dạng F4 có nghĩa anh chị em có quốc tịch bảo lãnh lẫn nhau, bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2007 thôi. Quý vị là 2012 thì ít nhất còn 5 6 năm nữa.
Tôi sắp đi phỏng vấn du lịch thăm ba mẹ và người thân ở Mỹ, đã hơn 4 5 năm vướng dịch ba mẹ tôi không về được, hiện tôi có khả năng đậu hay không?
Dạ, chị hỏi lại câu hỏi đó.
Phỏng vấn du lịch thăm ba mẹ và người thân, vì ba mẹ người thân vướng dịch không có về Việt Nam được, thì cái khả năng tôi đi phỏng vấn đi qua thăm gia đình vậy có khả năng đậu cao không?
À không, cái đó cái lý do quý vị đi phỏng vấn không có phải là cái sự khống chế về cái hồ sơ quý vị, nhưng mà cái sự những gì quý vị đang có Việt Nam, những cái rễ quý vị có Việt Nam mới là cái bằng chứng mà quý vị cần phải đưa ra. Tại vì vấn đề với cái visa xin du lịch thì bên Bộ Ngoại giao họ muốn biết rằng là quý vị có cái gì bên Việt Nam để níu kéo quý vị về, chứ không phải quý vị có lý do gì để quý vị qua bên Mỹ đi đi du lịch.
Trong lúc này Trà My theo dõi xem còn câu hỏi nào mới không để mà tiếp tục giải đáp cho quý vị. Nếu quý vị còn câu hỏi xin vui lòng để ngay trong phần bình luận YouTube hoặc là Facebook gì cũng được hết. Chúng tôi lúc này đang trả lời cả hai kênh Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video. Nếu không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình sớm hơn mọi bữa ha. Vì thật sự ra là khi mà chúng tôi trả lời quý vị đó thì chúng tôi cũng rất là muốn cho mọi người sức khuya theo dõi chờ đợi, thì ai cũng được có cái cơ hội giải tỏa những thắc mắc của mình, không muốn để ai phải chờ lâu mà cuối cùng lại không được giải đáp đó, thì chắc chắn là cũng sẽ rất là phiền lòng. Cho nên quý vị còn những câu hỏi nào mới nữa thì xin vui lòng để lên trên đây. Lúc này thì Trà My thấy câu hỏi cuối cùng là câu hỏi về rượu có đem vào nước Mỹ được hay không đó. Một câu hỏi mới của Thủy Thảo Hoàng Lê, luật CSPA mới đổi đó có áp dụng cho trẻ ở Việt Nam đang ở Việt Nam hay là trẻ Việt Nam đang ở Mỹ?
Cả hai trẻ ở Việt Nam hoặc là trẻ Việt Nam đang ở Mỹ, cả hai không thành vấn đề. CSPA nó áp dụng cho cả tất cả những người nào mà được hưởng cái phúc lợi từ nó, cho dù cái người đó đang ở bên Mỹ hoặc ở nước Việt Nam hoặc nước thứ ba hoặc nước thứ tư hoặc bất kỳ nước nào.
Cho thấy xin cho biết là hiện bây giờ cái F4 đó, nó đình trệ lâu quá, có nhiều người hồ sơ đã chờ 16 năm rồi. Thì không biết là khiếu nại hay như thế nào.
Thì thực tế là F4 không phải là quý vị thông thường cái thời gian quý vị phải chờ là 15 năm rồi. Còn về vấn đề bên lãnh sự kẹt như thế nào thì cái đó là hơi khó chuyện lãnh sự. Trừ khi quý vị đã kẹt lãnh sự 2-3 năm rồi thì quý vị muốn kiện thì ok. Nhưng mà nguyên cái quá trình thời gian quý vị phải đợi F4 để mà quý vị bước tới lãnh sự cũng là gần 15 năm rồi. Gần 15 năm rưỡi rồi đó. Nên có nhiều người 16 năm thì cũng chưa ăn nhầm gì đâu.
Câu hỏi của Wong Hang về DNA đó, Trà My đã trả lời rồi. Nếu mà không hiểu đúng cái câu hỏi của quý vị, xin quý vị giải thích rõ hơn. Hồi nãy có nói về cái DNA là không thử ở Việt Nam, thử ở nơi khác được hay không á, thì luật sư Khanh có giải đáp là phải là những nơi mà sở di trú Mỹ chỉ định thì mới được. Nếu mà cái ý của bạn muốn hỏi cái gì khác hơn á, xin vui lòng bổ sung để cho nó rõ ràng. Chúng ta đã trải qua những cái câu hỏi DNA nãy giờ rồi, nếu mà nãy quý vị chưa nghe được, lát nữa quý vị nghe lại thì cũng có những cái chi tiết đó còn ở đây. Xin hỏi về cái chuyện nhận con nuôi á, thì làm sao để có thể nhận con nuôi tại Việt Nam?
À, quý vị và cái này quý vị nên liên lạc một người luật sư bên Việt Nam, họ sẽ rõ hơn Khanh. Nhưng mà theo Khanh biết đó là quý vị chỉ cần phải điền đơn với bên phường, có phường mà cháu đang sống đó, và cả bố và mẹ của cháu cũng phải ra cái giấy tờ nói là đồng ý cho quý vị nhận con nuôi. Và một khi phường đã xác nhận tờ giấy đó rồi và họ cấp giấy đó thì nói chung là dưới luật Việt Nam thì quý vị đã có, đó là con nuôi quý vị rồi.
Và khi nhận được con nuôi rồi đó, thì cái đứa con nuôi đó muốn bảo lãnh đó thì phải ít nhất phải có 2 năm mình ở gần nó, chăm sóc nó chung một gia đình thì mới được, phải không luật sư Khanh?
Dạ đúng rồi, họ đòi hỏi 2 năm đó bởi vì họ bên lãnh bên sở di trú họ không có muốn, là có nghĩa là nhận con nuôi xong bốc bảo lãnh con đi liền, tại vì có nhiều người ta làm giả về vấn đề đó, họ sẽ nhận những đứa cháu của họ làm con nuôi nhưng thực tế là không cần thiết phải như vậy.
Cho nên quý vị hiểu rõ là không chỉ là mình nhận được con nuôi là mình có thể bảo lãnh đâu, mình phải có thời gian chăm sóc nuôi nấng nó để chứng tỏ đây là cái sự là cấp dưỡng, nuôi dưỡng, và cái đứa con đó nó có sống thật sự với mình hay không thì người ta mới cho mình mang qua đây để tiếp tục nuôi dưỡng ha. Trong CSPA mới có nhắc tới cái đơn I-290B, xin luật sư giải thích dùm cái đơn đó có áp dụng những gì.
Cái đơn I-290B quý vị có thể đang đọc rất là nhầm rồi. Cái đơn đó là cái đơn kháng kiện, về kháng kiện hoặc là xin sở di trú tái xét lại hồ sơ. Cái từ cái I-290 nó gọi là cái motion to reopen hoặc reconsider. Reopen là mở hồ sơ lại, reconsider là coi như là cân nhắc lại hồ sơ. Cái đó nó không ăn nhầm gì tới CSPA cả. Về vấn đề CSPA, một khi quý vị đang xin á, là quý vị phải xin với sở di trú bằng cách là quý xin lỗi không phải với sở di trú mà với bên trung tâm thị thực, là một khi hồ sơ đã nằm ở đó quý vị chỉ cần viết lá thư vào giải thích nguyên cái quá trình trừ tuổi như thế nào, hoặc nếu mà hồ sơ đã ở bên lãnh sự thì một lần nữa cũng phải viết lá thư đẩy thông tin về cho lãnh sự để họ mở. Còn nếu mà cái hồ sơ này đã bị bác rồi và đẩy về cho sở di trú rồi thì quý vị cần phải làm cái đơn I-290B để kháng kiện hoặc là nói di trú xét duyệt lại. Nhưng mà thực tế là một khi bên lãnh sự hoặc bên trung tâm thị thực họ nói không thì có nghĩa rằng là mình trừ tuổi ra không được đi rồi, nên sở di trú cho dù quý vị có điền cái đơn I-290B đó để kháng kiện thì cũng không ăn nhập.
Tôi du lịch Mỹ đã 3 lần vào các năm 2016, 18 và 19, mỗi lần 1 tháng, giữ đúng thời hạn 1 tháng mỗi lần như vậy. Nay xin visa B2 thì có phải phỏng vấn lại hay không? Hạn visa chót trên đó ghi là tháng 8, 2000.
Tháng 8 2000 thì nếu mà cân đoán không sao thì quý vị cần phải phỏng vấn lại, bởi vì nếu mà một khi cái thị thực du lịch của quý vị đã hết hạn trong vòng 2 năm á, thì quý vị có thể xin phỏng vấn lại mà không cần xin thị thực lại mà không cần phải đi phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà đã quá 2 năm từ cái ngày mà cái thị thực của quý vị đã hết hạn rồi thì chắc chắc là quý vị cần phải đi phỏng vấn.
Làm sao chứng minh được mẹ và con nuôi ở chung trong 2 năm? Câu hỏi của Việt Trí.
Đơn giản lắm. Nó sẽ tùy theo quý vị đang ở đâu. Quý vị ở bên Việt Nam thì sổ đỏ, xin lỗi, không phải sổ đỏ mà hộ khẩu là một này. Cái thứ hai là về vấn đề học bạ của quý vị thì sẽ đẩy cái địa chỉ của cháu về cái nơi quý vị đang ở, cái địa chỉ quý vị đang khai. Những cái cuộc họp phụ huynh sẽ có tên quý vị, giấy tờ trên cuộc họp phụ huynh sẽ có tên quý vị. Về bất kỳ những gì khác liên quan giống như con của quý vị cần phải đi khám bác sĩ hoặc đi bệnh viện thì sẽ có tên quý vị. Thì những cái đó, và quý vị phải chứng minh rằng là quý vị đang ở Việt Nam trong những thời gian đó chứ không phải là quý vị đi nhiều. 2 năm là có nghĩa rằng là 2 năm chứ không phải là thời gian 2 năm mà quý vị có thể bỏ quý vị đi ở bên này 3 tháng, bên kia 6 tháng như thế nào, đó không phải. Và trong những cái thời gian quý vị đi, cho dù quý vị ủy quyền cho người khác, thì cái thời gian nó sẽ không tính trong cái 2 năm đó. Nên vì vậy cái luật Mỹ cũng rất là rõ ràng về cái đó.
Tại vì cái chuyện nhận con nuôi á, nó không chỉ là cái chuyện giả tạo đâu, mà họ cũng phải phòng hờ luôn cái chuyện là buôn người nữa. Thành ra nó khó khăn chứ không có đơn giản. Dạ. À, xin hỏi hiện tại diện nào được phỏng vấn nhanh nhất về luật sư, F2A hay là hôn thê hay là dạng khác?
À, dạng phỏng vấn nhanh nhất là đoàn tụ gia đình theo cái dạng là người có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Dạ, con gái tôi thi đậu quốc tịch làm đơn bảo lãnh hồi tháng 3 năm 2021, xin hỏi khi nào tôi được qua Mỹ?
À, cái này nó sẽ tùy theo cái hồ sơ quý vị đã xong với trung tâm thị thực hay chưa và đã về lãnh sự hay chưa. Nếu còn chưa xong với trung tâm thị thực thì phải cần xong, phải làm hoàn tất cái hồ sơ với trung tâm thị thực trước khi về với lãnh sự Mỹ mà có cuộc phỏng vấn.
Dạ, hết giờ rồi, nhưng mà còn câu hỏi này cho mình nghĩ là nó cũng ngắn thôi, xin luật sư Khanh trả lời giúp luôn. Thẻ xanh tôi bị sai họ, à, xin lỗi, à, đầu tháng 7 tôi về Việt Nam, đầu tháng 8 về lại Mỹ, mà visa cuối tháng 8 hết hạn, vậy còn 3 tuần hết hạn visa, có cần gia hạn lại visa để về Việt Nam không? Xin lỗi vì đánh không có đánh dấu đó nên cho mình đọc.
Không cần thiết, không. Tại vì quý vị nói visa có nghĩa là quý vị đang có visa để vào Mỹ. Thì cái visa để vào Mỹ, nếu mà quý vị vào Mỹ trước khi cái visa hết hạn thì không thành vấn đề. Còn về Việt Nam thì quý vị dùng hộ chiếu Việt Nam thôi chứ đâu liên quan gì tới cái visa.
Dạ, yeah. Lại thêm một câu hỏi mới nữa, tôi bị sai họ tên trong thẻ xanh, gửi lại bản chính cho USCIS, đến nay tròn một năm chưa được, gửi lại thẻ mới, vậy thì bao lâu?
Cái này nó sẽ tùy theo là quý vị sai, cái tại sao cái thẻ xanh của tên của quý vị bị sai, đó là lỗi của quý vị hay lỗi của sở di trú. Nếu mà đó là lỗi quý vị và quý vị gửi đơn mới và nói sở di trú sửa mà không trả tiền á, thì họ sẽ bác cái đơn đó, họ nói không phải lỗi của họ. Còn nếu mà đó là lỗi của sở di trú thì quý vị phải chứng minh rằng là đó là lỗi của sở di trú, thì tới lúc đó họ sẽ không có cần quý vị phải trả tiền, họ sẽ duyệt đơn. Mà nếu mà nó là như vậy thì cái thời gian sở di trú duyệt đơn cho I-9 thì nó sẽ dao động vào từ 9 tháng tới 12 tháng. Quý vị nói quý vị đang đợi một năm rồi thì quý vị phải coi lại cái lỗi về cái vấn đề cái sai tên nó là từ đâu ra.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Chúng ta vừa trải qua hơn một tiếng đồng hồ trong cái chủ đề bảo lãnh hôn nhân đồng tính ngày hôm nay. Và sau cái chủ đề đó thì chúng ta cũng trả lời được rất nhiều những câu hỏi quý vị thắc mắc, những cái hồ sơ cá nhân của quý vị. Hy vọng là quý vị đón theo dõi chương trình thường xuyên. Nếu tuần này quý vị chưa được giải đáp, xin trở lại vào tuần sau. À, khi mà để câu hỏi, quý vị chỉ cần ghi là tuần trước tôi chưa được trả lời thì chắc chắn quý vị sẽ được ưu tiên. Ngoài ra là chương trình hàng tuần nó có những cái chủ đề mới, những thông tin mới. Quý vị theo dõi thường xuyên như vậy cũng cập nhật cho mình những thông tin mới và hiểu biết thêm về di trú Mỹ. À, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã dành thời gian và những thông tin bổ ích cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị và anh Khương. Cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa đã coi chương trình với Khanh và chị Trà My ngày hôm nay.
Dạ, vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi hiện lên lúc này. Hồi nãy có lúc mà Trà My dừng lại, Trà My đợi quý vị gửi câu hỏi đó thì lúc đó thì hơi ít. Nhưng mà giờ tới cuối giờ thì câu hỏi lại dồn dập. À, hồi nãy luật sư Khanh có nói chuyện là 2 năm ở Việt Nam để nuôi con nuôi đó, thì có người thắc mắc ngay là 2 năm cộng dồn hay 2 năm liên tục?
Đó là 2 năm liên tục hoặc 2 năm cộng dồn. Mà vấn đề là cái liên tục đó, nó có nghĩa rằng là nó có hai bộ phận. Một là cùng địa chỉ và hai là dưới quyền sở hữu. Xin lỗi, dưới quyền giám hộ.
Dạ.
Dùng lộn từ.
Sở hữu thì nó hơi phiền. Dạ. Như vậy là 2 năm cộng dồn hay 2 năm liên tục gì cũng được phải không luật sư Khanh?
Dạ đúng rồi, nhưng mà tổng cộng phải có 2 năm. Nhưng mà nếu mà muốn 2 năm cộng dồn thì cái đó nó cũng hơi nguy hiểm một chút. Bởi vì nó có nhiều khúc mắc trong đó. Và họ sẽ nói tại sao cứ đi đi về về, tại sao ở ít đó. Và trong thời gian đi ai coi. Cái quan trọng là ví dụ họ nói là trong thời gian quý vị không ở với cháu ai coi. Nếu mà trong đó cháu có quay về lại với bố mẹ thì họ sẽ nói hồ sơ giả.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Nếu quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay thấy hữu ích, thấy giải đáp cho mình những cái thắc mắc rất là chính đáng, thì quý vị vui lòng bấm like, share, thích, chia sẻ, hoặc là quý vị có thể nhấn subscribe, đăng ký để không có bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào của đài VOA mỗi khi chúng tôi có những cuộc phỏng vấn trực tiếp như vậy. Và mỗi buổi tối bắt đầu từ 9 giờ rưỡi hoặc là bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, mỗi ngày chúng tôi đều có mỗi chương trình. Mong quý vị đón xem thường xuyên và lan tỏa thông tin cho nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn vị khách mời của ngày hôm nay. Chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới. Xin trân trọng cảm ơn luật sư Khanh và quý khán thính giả.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả và hẹn chị và quý vị khán giả tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.